Hôm nay mình học tiếp nguồn thiền. Thì bữa nay là học tiếp theo cái lý do thứ 9. Chánh văn 9: ngộ, tu, đốn, tìm, in tuồng, trải mà phù hợp. Nghĩa là các kinh luận và chư thiền môn hoặc nói trước nhân tìm tu, tức là tu dần dần thành công, bỗng nhiên độ ngộ. Hoặc nói trước phải độ ngộ mới có thể tìm tu, hoặc nói do độ tu nên tìm ngộ, hoặc nói ngộ tu đều tìm, hoặc nói đều đốn, hoặc nói pháp không có độn tìm, độn tìm tại căn cơ. Như những thuyết ở trên, mỗi thuyết đều có ý nghĩa. Tức là lý do thứ 9 Ngài nói là ngộ tu độn tìm in tuồng trải một phù hợp, có nghĩa là cả cái việc như là ngộ tu độn và tìm mới nghe qua trên danh từ thì như là trải ngược nhau. Tức là ngộ thì không phải là tu, mà độn có nghĩa là nhanh thì nó không phải là tìm, không phải là cải từ từ. Thì mình mới nghe qua danh từ thì như là trải ngược nhau. Nhưng mà nếu mình thấy cho tương tận á, thì những cái đó vốn nó là phù hợp và hộ tương, làm thành cho nhau. Thì sau đây Ngài nêu cụ thể. Ngài nói nghĩa là các kinh luận và chư thiền môn hoặc nói trước nhân tìm tu, tức là trước nhân tu dần dần thành công, bỗng nhiên độ ngộ. Có nghĩa là trong các kinh luận và trong chư thiền môn có khi nói trước phải tìm tu, tức là trước phải tu dần dần, phải làm lặng đồng vọng tưởng, lặng đồng tập khí dần dần, cho tới khi gàn đến tột cùng. Khi mà sạch hết rồi đó thì mình mới hay ra cả tự tánh mình, nó hiện hiện đó, không mất. Thì ngay đó là nhận thẳng bản tánh thì chọn ngộ. Con đường đó gọi là tìm tu rồi độ ngộ. Có nghĩa là mình gàn lọc dần dần cho tới khi gàn sạch hết, mình hay ra tự tánh mình hiện hiện đó, thì ngay đó là liền rõ và nhận thẳng. Tại vì trong cái chuyện đó nó không phải có từ từ, cho nên gọi là độ ngộ là vậy. Thì trước có gàn, có lặng từ từ, rồi sau khi mà gàn sạch thì ngay đó nhận bản tánh, thì gọi là tìm tu trước, rồi kể đó mới độ ngộ sau. Hoặc là trường hợp thứ hai, có khi thì nói trước phải độ ngộ rồi kể đó mới có thể tìm tu. Thì đây là trường hợp nói độ ngộ trước rồi sau đó mới có thể tìm tu sau. Tức là ngay một cơ một cảnh, có nghĩa là khi mà đổi cơ đó, thì ngay khi đổi cơ, vì thầy khéo léo khai thị mở bày chỉ cho đệ tử, ngay khi đổi cơ nhận thẳng bản tánh mình, rồi từ đó sống thẳng bản tánh đó, thì bao nhiêu vọng tưởng tập khí từ trừ, có nghĩa là trong đó từ nó tiêu dung trong bản tánh, chứ không phải là mình có tác ý tạo tác để bỏ một cái để lấy một cái. Chỉ là khi nhận ra rồi thì sống thẳng trong đó, thì những cái khác là từ trừ trong cái chân trời của nó, không có tác ý, không có tạo tác, không thêm niềm là tốt. Đó, thì đó là trước phải độ ngộ rồi mới có thể tìm tu, là trường hợp thứ hai. Thì đây là trường hợp thường là thông dụng ở trong nhà thiền. Thì khi mà người đã chọn ngộ tự tánh rồi đó, là từ biệt đường đi, thì lúc này ấy, nhìn lại những cái công phu mà tu hành ngày xưa, giống như là mình phải tọa thiền, phải tụng kinh, phải tác ý, phải vân vân, rất là nhiều cái phải. Thì tất cả những chữ phải đó, nó đều là những cái tạo tác, những cái giống như là một người ở trong mộng lắng sáng làm đủ chuyện thôi, chứ không dính dạng gì hết trơn á. Đó. Thì đây là cái con đường mà trong thiền tông thường hay ứng dụng, có nghĩa là bước vào là cần ngộ trước rồi sau đó tu sau. Cho nên cái này là cần ở vị thầy là phải khéo khai, khéo mở, thì đệ tử nhận rồi á thì sống trong đó thì mọi chuyện nó ổn. Còn nếu mà chưa thì những cái công phu kia nó đều là tạo tác, chứ nó không dính dáng. Cho nên cái con đường ban đầu cần là mình phải nhận thẳng tự tánh. Mà nhận rồi á thì mình thấy những cái công phu từ trước mình phải là thế này, phải là thế kia, vân vân, rất nhiều chữ phải. Thì những chữ phải đó nó đều là những cái giống như một người đang ngủ mê trong bóng mà tạo tác, chứ không dính dáng gì chuyện kia cả. Đó. Thì đó là cái con đường trước phải độ ngộ, sau mới có thể tìm tu. Vì vậy mà Ngài Nam Tuyên Ngài nói chỉ hay nhận rõ bản tâm, gọi đó là tu hành. Chứ Ngài không nói là làm gì thêm hết trơn á. Ngài nói mình tu hành là mình phải làm gì cả. Ngài nói chỉ là mình cứ hãy nhận rõ bản tâm thì gọi là tu hành à. Thì ban đầu mình nghe mình không hiểu Ngài nói như vậy là sao. Nhưng mà rõ ràng sau khi mà tỏ bản tâm, mình mới thấy rõ tất cả những cái phải làm trước đó đều là tạo tác, chứ không gọi là tu gì cả. Nó không dính dáng gì trong bản tánh nó cả. Mà từ khi nhận bản tánh rồi thì hãy luôn tỏ bản tánh, có nghĩa là sống thẳng đó, không mê, thì đó gọi là tu. Còn thêm một niềm thứ hai, nó đều tạo tác cả, chứ không có dính dáng trong chuyện kia. Cho nên tới cái đoạn sau này mới thật là tu. Còn trước kia chẳng có là mình chập chững tạo tác đi cho vui rồi thôi. Tới đây rồi thì công phu trước kia không còn dính dáng, có nghĩa là trả lại hết. Đó, thì đó trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, ngài dựng chứng hoặc nói do độn tu nên tìm ngộ. Thì ở đây nó có cái danh từ tìm ngộ, có nghĩa là ngộ từ từ. Thì cái chuyện này trong nhà thiền rất là lạ, tại vì ngộ thì không có cái chuyện ngộ từ từ. Có nghĩa ngộ thì ngộ thẳng, ngay đó liền dần thẳng, nhảy thì vào, còn chần chừ thì rớt bờ bên đây. Chứ không không thể nào nói chuyện mà ngộ từ từ, tôi thấy bản tánh từ từ, cái chuyện đó là không có. Đó. Cho nên trong nhà thiền, ngài Huyền Giác ngài còn nói đó, ngài nói là nhất siêu trực nhập Như Lai địa, phải không? Có nghĩa là một nhảy là vào thẳng Đức Như Lai, còn không vào là rớt bên đây, chứ nói chuyện mà đi từ từ. Đó. Thì chữ tìm ngộ này là sao? Để lạc này nói sao? Tuy là một nhảy thẳng vào Đức Như Lai, tuy như vậy nhưng mà không phải ai một phen nhận, một phen vào thì liền đầy đủ diệu dụng và được tròn vẹn như chư Phật liền, bằng với chư Phật liền. Không phải vào là mình sống được tròn vẹn liền, mà thường là mình phải còn cần phải có thời gian sống và huân tu. Giống như là quốc sư Huệ Trung sau khi ngộ rồi, ngài cũng phải lên núi Bạch Nhai ẩn tại 42 năm. Tuy là cái nhận thì nhận thẳng, nhưng mà muốn sống thuần thì phải cần có thời gian, cần có thời gian huân tu ở sau nữa đó. Nhưng mà trong lúc này nghe nói tu thì mình tưởng tu như mình, mà không phải. Trong khi quý ngài đã nhận rồi thì cái chuyện tu sau này nó không phải là chuyện tạo tác giống như mình. Cho nên đối với vị này, tuy nói là tu nhưng mà không phải là có tạo tác, không phải là có thêm niệm, không phải có khái niệm, không phải làm gì thêm, mà hằng sống thẳng với chỗ mình nhận, không có một vệt mê, có nghĩa là liên tục không có một chỗ nào bị hở, bị mờ hoặc là bị lầm, bị cho thức chen vào đó. Sống như vậy có nghĩa là đang tu, không thêm là tốt, chứ không phải là mình làm cái gì thêm trong đó. Tu mà không tạo tác, chỉ sống thẳng trong đó, không có một khoảng hở mê là tốt. Cho nên trường hợp này gọi là độn tu. Thì cái phần tu này á, là không phải làm thêm một cái gì thứ hai vào, giống như là những người còn mê. Nhưng mà do sức sống, do mình sống mạnh, sống liên tục, cho nên càng sống á, thì tự mình càng hay ra, càng phát huy thêm diệu dụng. Lâu lâu mình phát hiện ra những cái giống như phá từng lớp vậy đó. Mà nếu mà nói từng lớp á, thì mấy vấn đề nói bây giờ lớp nào chỉ thì làm sao nói, phải không? Nhưng mà mình càng sống á, thì lâu 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 tự nhiên mình có những cái giống như là mình mình hay ra, nó có những cái rất là đặc biệt. Cũng phải thêm mà trong đó tự giống như nó sáng thêm những cái lớp mà trước kia mình không biết đó. Thì càng tu càng sống như vậy, nó càng phát minh. Cho nên quý ngài tạm dùng danh từ gọi là tìm ngộ. Có nghe trước kia nhận thì thắng, nhưng vẫn phải tròn liền, phải sống. Mà ngay khi sống đó gọi là tu, mà tu mà không phải tạo tác, cho nên gọi là độn tu. Mà càng tu thì càng phát minh những cái hay trong đó, những cái mà trước kia mình có thể lầm một chút mình không sáng trong đó. Thì càng tu càng sáng như vậy, thì tạm gọi danh từ gọi là tìm ngộ, chứ không phải là ngộ từ từ. Thì đó là quý ngài nói do độn tu cho nên tìm ngộ. Thì trường hợp thứ ba là như vậy. Và trường hợp thứ tư là hoặc nói ngộ tu đều tìm. Thì ở trên độn tu tìm ngộ nó khác với cái danh từ là ngộ tu đều tìm ở đây. Có nghĩa là ở trên là tìm ngộ mà độn tu, thì cái tìm ngộ đó nó khác với cái tìm ngộ là còn tìm tu và tìm ngộ, nó khác nhau. Tại vì đã là độn tu á, thì đụng nghĩa chứ độn tu có nghĩa là không tạo tác. Mà không tạo tác, sống thẳng bằng tánh thì gọi đó là độn tu. Thì trước kia đã nhận tánh rồi, bây giờ phát huy thêm, thì càng ngày mình phải từng lớp và càng hay ra những cái diệu dụng của nó, thì tạm gọi là tìm ngộ. Thì phần sau như vậy. Nhưng mà phần thứ tư này á, có nghĩa là tu tìm và ngộ cũng tìm. Thì cả tìm ngộ phía sau này nó khác. Ngộ tìm này là sao? Tức là nhắc lại một lần nữa, chữ tìm từ từ thì chỉ chuyện ngộ nó không phải là có từ từ. Nhưng ở đây quý ngài dùng cái danh từ tìm ngộ này á, có nghĩa là do mình huấn tu dần dần rồi mình mới ngộ, cho nên tạm gọi là tìm ngộ. Tức là cái khoảng trước á, mình đi á, thì giống như là mình huấn dần dần vậy. Thì cho tới khi tới nơi mà nhận ra thì ngay lúc đó ngộ là ngộ thẳng, chứ không phải là ngộ từ từ. Nhưng mà có một cái khoảng đi từ từ đó mình mới ngộ sao. Cho nên quý ngài tạm dùng danh từ gọi là tiềm ngộ, chứ không phải là ngày nay tôi phát huy một chút rồi lát nữa tôi suy ra tôi hiểu thêm một chút, cái đó là ngộ không phải. Cái chuyện ngộ là nó giống như là bật đèn là sáng à, chứ không có cái chuyện mà có khoảng cách, có thời gian. Nhưng mà mình có cái khoảng đi từ từ lúc đó mới đến, thì khoảng đó tạm gọi là tiềm, chứ không phải là có cái ngộ từ từ. Thì trường hợp này hòa thượng cũng ví dụ giống như người chưa từng thấy biển và chưa từng biết biển là gì, nhưng mà có một người nào đó họ biết con đường, họ đến biển rồi họ biết con đường, cho nên họ chỉ cho mình biết và mình theo cái hướng họ chỉ mà đi. Thì khi chỉ á là mình biết con đường đi đến biển, nhưng mà không có nghĩa là mình đã thấy biển và biết biển, cho nên mình cần phải đi. Đi theo con đường họ chỉ thì đi một khoảng thời gian, trải qua một con đường đến biển thì đến thì liền biết đó. Thì cái khoảng mà nhắm hướng và đi từ từ đó thì gọi là tìm tu, và trải qua một giai đoạn, một thời gian đi thì lúc đó mới tới biển và thấy biển, thì đó gọi là tìm ngộ đó. Thì danh từ tìm ngộ ở đây dùng là tạm dùng chỉ rằng có một khoảng thời gian tu trước, tìm tu trước rồi mới nhận sau, thì khoảng thời gian mình tạm trải qua đó thì tạm gọi là tìm ngộ vậy đó. Thì đó là chủ trương tìm tu tìm ngộ, hay là ngộ tu điều tìm là như vậy. Và trường hợp thứ năm tức là ngộ tu điều đốn, có nghĩa là độ ngộ độn tu. Thì ở đây mẹ cũng đề biết rồi, cái độ ngộ có nghĩa là trọng nhận thẳng từ tánh, và tu ở đây là không phải tạo tác thêm mà sống thẳng trong từ tánh đó. Thì tập khí vòng tập từ tiêu dung, giống như là mình bật đèn sáng á thì cái bóng tối từ trừ, giống như là mình đưa lửa thì những cái khác từ tiêu, chứ không phải là mình làm thêm gì trong đó. Đó, thì độ ngộ độ tu là như vậy. Độ tu có nghĩa là tu mà không tu, trong đó nó vô công dụng hành. Thì trường hợp độ ngộ độ tu là như vậy, tức là nhận thẳng, sống thẳng với bản tánh thì ngay đó là tu, không thêm gì khác là độ ngộ độ tu. Nghe nói á là có tu, nhưng mà thật ra trường hợp độ tu thì tu nhưng mà không tu gì cả, không có ý niệm, không tạo tác, không thêm và gì vào trong đó là tốt. Tuy nói không tu nhưng mà không có một vết của mê giống như người còn phàm mê, cho nên không giống với chúng sanh còn mê vọng. Thường thường mình nghe nói không tu á thì mình buông luôn, mình không tu, nhưng mà mình trở qua là mình mê giống chúng sanh chưa hề biết gì cả, thì đó là không phải. Trường hợp độn tu là không tu gì cả nhưng mà không có một vết mê, sống thẳng từ tánh, không một chút sáng hở, không có một chỗ nào lầm, thì nó không đồng với chúng sanh mê vọng, cho nên không tu. Nhưng mà không mê vọng cho nên giống như tu, giống như tu mà không tạo tác gì cả, cho nên gọi là trong đó cũng là không tu đó. Nói thẳng ra là sống thẳng bản tánh, không có một chút xen hở, một chút lầm, một chút mê là tốt. Còn trong đó vừa có ý niệm tạo tác thì trong đó là đã sai đó. Cho nên gọi là độ ngộ độ tu là vậy. Thì trường hợp này gọi là ngộ tu đều đốn, đó trường hợp thứ 5.